Đến trang bao nhiêu nhỉ? 47. Thì trang 46 là coi là cái câu hỏi, nếu mà vô tội tại sao theo như trong luật thì tư nhân mà tưởng là người, cái tội là chung tội. Thì ở dưới này đáp này, cái nhân mà tưởng là người ở đây là cái tội này là dựa vào cái chỗ tưởng là người. Tưởng là người cái lúc mà thí dụ như giết đi, giết nghĩ đó là người, giết như vậy để giết người. Hóa ra là cái nhân, cho nên dựa trên cái người đó. Cái tâm mà tâm tưởng là người, tức là tâm nặng, mà chết là chung tội, nhưng mà bởi vì cái người thật không có chết. Mà cái cảnh thật nó lại là phi nhân, nên chết như vậy là chết chung tội. Chúng phải dựa theo phi nhân mà chết là chung tội. Ở dưới mới trả lời, trường hợp đó là do cảnh sai của tội phương tiện vậy.
Tội phương tiện bao giờ cũng là chung tội.
Do phi nhân biến thế vào chỗ chương, mà cái tâm tưởng cho phi nhân đó là người chương vẫn không có bỏ. Tâm giết chương thành tựu một cảnh thì lại sai khác hoàn toàn. Tưởng đâu là mình giết được chương, thế ra là phi nhân, nghĩa là vậy. Thế nên nhìn theo phía chương mà xét thì thành tội phương tiện, nhìn theo phía cảnh phi nhân mà luận thì vốn không có tội, tại mình có cái tâm giết phi nhân. Hội đủ năm duyên mà giết phi nhân còn chỉ là chung tội, thì vốn gì mà chỉ do nhân, đây có nghĩa là nhân muốn giết chương nhưng mà thành ra là phi nhân mà đã bị kết là chung tội rồi.
Thành ra cái chết chung tội đây không phải do vì giết chết phi nhân mà bị chết chung tội,
mà do vì cái tâm mình tưởng phi nhân đó là người mà giết cho nên bị chung tội. Còn đối với cái phi nhân mà thực sự bị chết thì vô tội. Năm duyên, lập lại năm duyên
để mà thành tựu một
sự phạm giới là một cái nghiệp để bất thiện, thì bao giờ cũng có cảnh, có tưởng đối với cảnh đó,
phải có tâm muốn ăn cắp, muốn giết,
vân vân. Đó là cái tâm nó khởi lên rồi, lúc bây giờ mình mới tìm cách để phương tiện là thứ tư,
cuối cùng đưa đến kết quả
là ví dụ đối với giới giết là cái mạng mất để nó chết, đối với giới ăn cắp là cái vật nó mất đi, đối với vọng ngữ chẳng hạn là người ta hiểu được cái lời nói của mình.
Bây giờ có người cho rằng,
tiếp tục này, trong phần thiết lập tâm tưởng và nghi đối với cảnh khác, thì về cái vấn đề tâm của mình đối với cảnh, thì nếu mình tin chắc đó
là cái cảnh gì? Ví dụ trong bóng tối mình thấy một cái hình bóng đó, mình bảo đây là con người, cái tâm mình nó tin chắc chắn là như thế,
thì kêu là tưởng. Còn khi nó lưỡng lự, nó bảo
không biết đây là ai, đây là người, đây là vật,
thì gọi là tâm nghi.
Thì tâm nghi ở đây nó lại đối với một cảnh khác, tức là duy cảnh đối với cảnh khác như trường hợp ở trên. Thì tưởng áp là dứt khoát. Thí dụ mình thấy phi nhân ở trong bóng tối, mình tưởng, tức là mình cho đây là con người, đây là anh Trương, đây là một con người, thì lúc đó là tưởng, nó dứt khoát rồi. Thì dù cho nên dù bởi vì nó dứt khoát như vậy nên dù người sai vẫn kết trọng tội, còn các thứ sai khác thì do vô tâm nên khi kết tội thì tội chỉ thuộc cảnh gốc. Nếu bây giờ mình biết chắc chắn là mình tưởng đó là một con người nhưng mà cảnh nó sai, ví dụ mình muốn giết Trương mà thành Vương, thì lúc bây giờ bởi vì mình giết với cái tâm tưởng đó là con người, tưởng nó dứt khoát, cho nên dù là cảnh sai, tức là người sai đi, cảnh thì nó có người, nó có phi nhân, nó có này nọ, ở đây cảnh là người, thành ra kêu là nhân sai, tức là cái người nó thế là nó là sai, thì vẫn kết trọng tội. Còn các thứ sai khác, tức là thí dụ như thế và Trương, thế và Trương là phi nhân, nó là súc sinh, tức là các thứ sai khác thì mình không có cái tâm, thì do vô tâm nên khi kết tội thì mình chỉ dựa vào cái cảnh gốc mà kết tội mà thôi, nên là phải dựa vào cảnh gốc để kết tội. Cảnh gốc tức là Trương chẳng hạn, thành ra mình đối với Trương mình không giết được Trương, cho nên mình bị tội phương tiện, tức là trung tội. Trường hợp của nghi,
nhưng mà nếu bây giờ nghi á
thì trường hợp của nghi lại không phải như vậy.
Tại sao vậy? Bởi vì khi mình nghi á là mình tâm mình nó duyên theo hai cảnh mà sinh, tức là mình bảo thế không biết đây là con người hay đây là phi nhân, đây là con người hay đây là súc sinh,
tức là mình có hai cảnh để mình sinh tâm. Thì khi hai cảnh mình duyên theo hai cảnh mình sinh, tức là trong trường hợp nghi là như vậy, thì lúc đó mà muốn kết tội ấy, thì phải căn cứ theo hai cảnh mà đồng kết thành hai tội. Thế thì nói một cách rõ ràng là như vậy.
Mà đây là trường hợp cảnh sai, nhớ ha. Tức là chắc chắn cái đối tượng đó không phải là cái đối tượng đúng mà mình muốn phạm luật phạm tội.
Thế thì tôi muốn giết Trương.
Tôi chui vào phòng tối đó. Tôi nghĩ Trương ở trong phòng đó,
nhưng mà thực sự Trương không có đó,
nhưng nó có một cái khác trong đó, thế là Trương.
Thế thí dụ rõ ràng vậy,
nhưng mà khi tôi vào bởi vì nó lờ mờ tôi nghi ngờ, nếu mà tôi nghĩ là đây là Trương
mà khi tôi giết rồi thấy ra là Vương thì tôi sẽ bị
trung tội đối với Trương, tôi bị trọng tội đối với Vương, bởi vì tôi có cái tâm đây là một con người. Nhưng mà nếu tôi có tâm nghi,
trong phòng đó không phải Vương nữa mà là súc sinh,
một con khỉ chẳng hạn,
thì tôi nghi, tôi bảo không biết đây là người hay đây là vật,
nhưng mà tôi vẫn ra tay hành động. Thì khi bật đèn lên chẳng hạn, cái người chết đó là một con vật, một con khỉ chẳng hạn đó.
Thì lúc đó bởi vì tôi có cái tâm nghĩ,
tôi có cái tâm là đây không biết có phải con vật hay không, thì đối với cái anh Trương mà tôi muốn giết, anh ta không có bị chết gì hết, nhưng mà tôi phải bị cái tội phương tiện, tức là trung tội.
Nhưng mà đối với cái con vật đó, bởi vì tôi có cái tâm nghĩ là
con vật, dù là tôi nghi ngờ,
thành ra tôi có thể bị
hạ tội. Còn nếu mà tôi chỉ nghĩ là đây là anh Trương, đây là một con người,
mà khi tôi ra tay hành động á, thì
khi phát giác ra đó là một con vật thì tôi vô tội, vì tôi không hề có một cái tâm nào nghĩ là xuất sinh mà ra tay hạ sát. Nhưng mà một khi tâm mình đã khởi lên, mình ra tay giết thì mình bị tội. Thế mình sẽ thấy rõ trong đạo Phật nhìn cái vấn đề tâm nó quan trọng như vậy.
Tội lỗi hay không, nghiệp kết thành hay không gì đó là nơi tâm,
nơi tư tâm sở,
nơi ý tư. Bây giờ tư tâm sở nó lại được xác định
tội thêm nữa bởi vì nó có tưởng. Tôi muốn giết một người nhưng mà hoàn toàn đó là ý tư, nhưng hoàn toàn tôi tưởng đó,
thì tôi tưởng là người đó,
nhưng mà kết cuộc không phải là người đó.
Nhưng mà trong tâm tôi ấy,
nó có nghĩ là
đây là một con người.
Thì nếu mà cái người chết oan kia là một con người thì tôi phải chịu tội. Thì tâm tôi nó có nghĩ đây là một con người.
Về vấn đề giới ấy, cấm mình sát sinh.
Thành ra một khi mình đã nghĩ đây là một chúng sinh mà mình sát thì mình mang tội.
Nhưng mà trong chúng sinh như vậy ấy, nó lại chia ra thú,
người, vật,
phi nhân hay là một cái đồ vô tình. Thì nó chia ra thú như vậy, nó chia ra loài như vậy.
Thì khi mà tôi nghĩ tôi
chỉ muốn giết con người thôi, tôi loài vật,
phi nhân ra ngoài,
cái tâm tôi lúc bây giờ
nó chỉ hạn cuộc con loài người thôi.
Thì khi nếu mà tôi thấy đó là một con người, dù là ý tôi là Trương, nhưng Trương là một con người.
Thì khi mà tôi cứ thấy cái bóng dáng đó mà tôi giết đó, mà nếu nó là một con người thì coi như tôi phạm.
Bởi vì Trương vừa là cái cá nhân của anh Trương, vừa là một con người.
Tôi không giết đúng Trương chẳng nữa
thì tôi cũng là giết người, mà giờ thực sự có một người chết. Thành ra cái tâm của tôi ấy là tâm con người, cho nên tôi bị tội nặng. Tôi bị hai tội một lúc, tội đối với cái người chết oan và tội nặng, tội đối với cái người mà tôi muốn giết mà không giết được đó, là tôi bị tội phương tiện.
Nhưng nếu bây giờ mà cái chúng sinh mà chết đó là một con vật, bởi vì tâm tôi không có hề nghĩ đó là con vật, thì tôi vô tội. Tôi chỉ nghĩ là tôi giết người.
Nhưng hễ lỡ mà tôi có cái tâm nghi vào đó, tại vì ý tôi muốn giết Trương, Trương là một con người, nếu mà tôi nghĩ luôn đó là con vật thì tôi đã không ra tay hành động rồi, tại vì tôi muốn giết Trương.
Nhưng mà đấy tôi nghi, tôi mà cái nhìn lạ, không biết nó có phải là một con vật hay không. Thì khi mà cái tâm của tôi nó khởi lên như vậy mà tôi vẫn ra tay hành động á, đến khi ra ánh sáng nó là một con vật thì tôi phải chịu tội.
Chứ không phải bảo là mình cứ ý
tư của mình,
ý muốn của mình là muốn giết anh Trương, mà không đúng anh Trương chết là mình không có tội đâu.
Là cái tâm của mình nó đã
có nghĩ đến có thể là một con vật mà mình vẫn ra tay mình giết,
thì mình phải chịu mang cái tội đó. Chính cái tâm của mình nó kết thành cái nghiệp đó. Cho nên nghi tâm đi chăng nữa thì sẽ bị hai tội chắc chắn.
Đó là trường hợp là một cái cảnh khác nó đến. Nhưng trong trường hợp mà cảnh khác nó thế vào cái cảnh chính,
trong trường hợp là một cái vật vô chi
thì nó vô tội. Như tôi thấy cái một cái tủ đó, tôi nghĩ nó là chưa này, tôi đâm vào cái tủ đó, bởi vì cái tủ nó có sự sống sự chết,
nó là một cái vật vô chi,
thì lúc đó tôi vô tội đối với cái vật vô chi, nhưng mà vẫn mang tội
phương tiện đối với lại
cái người tôi muốn giết.
Giải thích như vậy,
đây là nói thêm một ý kiến của một số người cho sở dĩ mà kết
tội ở trên đó
là dựa vào phi nhân mà kết hay là dựa vào người mà kết tội. Quý vị thấy nếu mà thấy nó hơi lộn xộn rồi, bạn trang 46 là nhìn cái câu hỏi á, cái câu hỏi đó là tại vì cái lời trong luật nó ngắn quá đi.
Mà nếu mà phi nhân mà lại mình lại tưởng là người thì thuộc chung tội. Thế không biết là cái chung tội này ấy là dựa vào phi nhân mà kết tội hay là dựa vào người mà kết tội.
Thì cái câu trả lời ấy muốn chứng minh là dựa vào cái người mà kết tội chứ không phải dựa phi nhân mà kết tội. Thì cái ý kiến mình vừa nói xong là có người cho rằng là
có thể trong trường hợp mà dựa vào phi nhân để kết tội cũng được. Đó là trường hợp có cái tâm nghi. Quý vị hiểu cái câu cái đoạn nó như vậy. Thì bây giờ mới giải thích tiếp
là nếu mà nghĩ cái ý kiến nó không được đúng,
cái giải thích đó không có đúng.
Giải thích trên đây á, cái chữ giờ đây này tôi dịch cái
khác nghĩa thôi.
Cái ý nó là cái giải thích ở trên mình vừa nói xong không đúng.
Cái lời nói ở trong luật á là chỉ dựa vào cái cảnh gốc mà nói thôi. Cho dù bốn cái cảnh khác kia có lại làm sai cái cảnh gốc hoặc mạnh hoặc nghi thì cũng đều chỉ nói về cảnh gốc. Bây giờ cái câu trả lời này dứt khoát rằng là
chỉ dựa vào con người mà kết cái chung tội thôi.
Lặp lại quý vị lần nữa nha.
Nếu mấy cái đoạn này mà thấy nó khúc mắc khó hiểu á
không có sao.
Bởi vì đây là đi vào chi tiết chút, đây là những cái lắc léo.
Học luật,
giới luật nó thực ra cái khó của giới luật nó chỉ là chỗ mà nó qua nó lại, nó trường hợp này nó liên hệ trường hợp kia, mình chưa có được điều chỉnh. Lần đầu tiên mình nghe, lần đầu tiên mà mình tiếp xúc với những danh từ mới mẻ, rồi nghe những cái kết tội, nghe những cái mà kết hình phạt này nọ gì đó, nó chưa có được quen thuộc thì thấy nó khó. Học luật như vậy thực ra mình cũng cần một thời gian để mỗi lần mình học á, mình học kỹ, rồi mình có thời gian mình suy nghĩ, mình tiêu hóa cái đó đi, rồi mình tiến cái bước tiến tới á, thì nó dễ.
Nên đây bởi vì bài học với thời gian nó cần mình phải đi luôn. Quý vị học đây học theo lối đại học, học gần như là học đại.
Học tức là học theo cua.
Mà lớp là ông thầy cứ thế ông giảng thôi, mình ráng mà nghe, mà ráng mà hiểu,
về ráng mà coi mà hiểu,
chứ không có thể mà từ từ, vì nó không thể nào mà nó hết bài được hết ạ.
Vì biết đây nó còn nhiều lắm. Nếu mà học như vậy thì tôi nghĩ nếu mà quý vị nào thọ giới rồi, quy y rồi đó, thì nên nghe giới. Thì thứ nhất thì tôi có hứa, có hứa mà không có hứa rõ là thời gian nào,
chỉ có hứa là cái khóa học sang năm.
Thì tôi sẽ viết lại để đọc cho nó dễ hiểu những điểm chính thôi. Thì giờ tôi hứa thêm điều nữa là có thể, tại vì hồi xưa có một cái bộ Bồ Tát giới á, thì tôi cũng có thâu lấy, không có giảng cho ai hết á. Rồi thâu lấy
cái bộ Bồ Tát giới đó mà cũng chưa hết nữa.
Thì cái bộ giới này ấy, thì tôi cũng dự tính là tôi sẽ nói giảng và thâu băng. Thì quý vị Phật tử có thể theo băng đó mà học hỏi.
Chứ còn nó dài, mình không có một cái thời gian nào, một cái lớp học nào mà nó đủ mà để mà nó học. Nó phải cách quãng rất lâu, một năm có thể gặp một lần.
Mỗi một cái khóa học mở ra nó thời gian nó quá ngắn.
Thành ra cái vấn đề giới này nó không có thể nào mà mình tóm thu nó được một cách dễ dàng trong một thời gian như vậy. Nên tốt nhất là mình nên nghe băng.
Đấy thì cái đó thì để tôi cố gắng xem thử sao. Nếu có băng như vậy thì nó có thể đỡ để cho cái vị vừa có cái bài
của mình
để mình coi, vừa có băng giải thích thêm.
Thì đó, hứa như vậy rồi, đi học tiếp để còn thi. Và cũng đừng có kêu này nhé, bởi vì trước khi vô tôi đã nói rồi, tôi mà đọc cái bài này không có hiểu đâu. Đừng kêu. Thì bây giờ cái câu trả lời ấy, nói là
có cảnh nào lại làm sai khác đi chăng nữa, cái cảnh chính ấy,
nó vẫn là cái chỗ để dựa vào đó mà luận tội, cho nên trong luật mới nói như vậy. Giết người phi nhân mà tưởng là người chung tội, cái chung tội đó là dựa vào cảnh gốc mà nói thôi. Thì tại sao mà khẳng định như vậy, lấy gì để chứng minh như vậy? Bởi vì xuất sinh là tội nhỏ,
vật vô tri thì không sinh tội,
làm sao mà đem hai cái đó đến á, thế vào cái cảnh chính, làm sai lạc đi cái cảnh chính á, cảnh gốc á, mà lại đều thành phạm chung tội được. Do đó không phải chỉ
cái câu này, câu kết luận
không phải là chỉ xét theo khía cạnh con người và theo cảnh gốc mà kết tội đó hay sao. Đấy là cái câu này muốn nói là cái câu trong luật á mà kết là chung tội á, là chỉ dựa vào con người mà kết chung tội thôi. Còn nếu mà bảo dựa vào cảnh khác mà để mà kết chung tội thì cảnh, trong những cái cảnh khác nó có một cái đồ vật vô tri, nó có xúc sinh. Mà ở trên đã trả lời rồi, ngay bây giờ tâm mình muốn giết phi nhân, mình biết đó là phi nhân, mình muốn giết phi nhân, đó đúng là phi nhân, mình giết vẫn chỉ là chung tội thôi, giết người như là thượng tội. Mà bây giờ là mình không có cái tâm muốn giết phi nhân mà mình giết lộn, mà tại sao lại thành chung tội được? Thành ra cái chữ chung tội ở đó là dựa vào cái người mà mình muốn giết, mà người đó không bị chết, mà chết mình thành chung tội. Ý nó chỉ là như vậy. Cảnh khác mà mạnh thì tội phương tiện thuộc về cảnh nào? Đây một câu hỏi nữa. Kỳ trước mình trong bảy cái kiết duyên, bảy cái thiếu duyên này có cái cảnh cường. Thì cái cảnh cường là cảnh mạnh đó là cái cảnh chính. Ví dụ tôi muốn giết anh Trương là cái cảnh gốc,
bồn cảnh, cảnh chính. Nhưng mà anh Trương khỏe hơn tôi quá nhiều,
thành ra Trương là cảnh cường, thành ra tôi không giết được anh ta. Cái sức khỏe của anh ta nó là một cái làm cho tôi không đủ duyên
để phạm tội. Thành ra nó là một trường hợp thiếu duyên.
Cái cảnh mạnh ở đây ấy, là một cảnh khác.
Tôi muốn giết anh Trương mà cái người mà tôi tưởng là anh Trương lại là anh Vương.
Mà cái anh Vương anh lại khỏe hơn tôi. Thành ra tôi giết cũng không được. Thành ra đây cũng là một cái cảnh mạnh, nhưng mà nó là cảnh mạnh của một cái cảnh khác. Thì khi như vậy ấy, thì tội phương tiện nó thuộc về cảnh nào?
Đáp, cảnh gốc hay là cái cảnh khác này?
Khi tâm tưởng, khi tâm của tôi nó tưởng là cái cảnh mạnh.
Khổ á, cái chữ tưởng ở đây lặp đi lặp lại cho quý vị biết nha. Chữ tưởng,
mỗi một cái danh từ, ví dụ như mình đã nghe
tư tâm sở. Tư là cái chữ suy tư, tư duy.
Nhưng mà khi dùng ở trong luận A Tỳ Đàm, dùng trong giới luật, dùng nói chung là đạo Phật
mà chuyên môn á, tư đó là ý muốn, không phải là sự suy nghĩ.
Đến bây giờ đến cái chữ tưởng ở đây cũng vậy. Tưởng ở đây không phải là tưởng tượng, mà tưởng ở đây là mình nghĩ chắc rằng đối với cái cảnh, cái tâm mình nó cho chắc, chắc chắn cái cảnh đó là gì. Thấy một khúc cây mà mình tưởng mình mà
đây là con người, mình cho chắc là như vậy, đó kêu là tưởng. Thấy một con người mà đây là con người, cái tâm đó trong này gọi là tưởng.
Thế thì khi mà cái tâm mình á, nó thấy cái cảnh mà nó muốn phạm tội, cái cảnh nó mạnh quá,
thì kêu là tưởng cảnh mạnh, tức là cường tưởng. Thì trong khi nó nghĩ là cái cảnh này mạnh quá, thì cái tâm nó vẫn cho là cái cảnh đó là cảnh gốc. Ở đây câu trả lời là như vậy. Nên mình mới thấy rõ là cái mạnh đó là không có nhìn theo cảnh khác mà kết tội. Tức là nhìn theo cảnh gốc mà kết tội. Lấy đó làm chuẩn thì dù nghi hay tưởng cũng đều thay cảnh gốc mà định tội. Thì như vậy là do vì cái cảnh đó nó mạnh quá cho nên mình không giết được. Mình không giết được nhưng mà mình có tâm giết, mình có hành động để mà giết, có sắp xếp phương tiện mà giết. Vậy thì mình vẫn bị chung tội. Chung tội đó là đối với ai? Đối với cảnh gốc. Ví dụ bây giờ lấy nói là Trương Vương cho nó dễ thấy. Tôi muốn giết Trương.
Vương thế vào chỗ Trương.
Thì nếu mà tôi giết được là tôi giết Vương, nhưng mà Vương lại mạnh quá, thành ra rốt cuộc tôi giết không được.
Tôi bị tội chung tội là tội phương tiện. Tội phương tiện nó đối với lại Trương hay đối với Vương?
Thì đó, thì đây cái câu trả lời. Câu trả lời là tội đó là đối với cảnh gốc, tức là đối với Trương.
Theo cảnh gốc mà định tội hết á.
Đây là câu trả lời đây. Câu trả lời đó chưa có được coi là hoàn hảo. Thành ra bây giờ hai cái đoạn tới này mới bắt đầu giải thích nói rõ hơn để cho nó được hoàn hảo hơn. Quý vị có đọc trước không?
Không hả?
Đã có. Những gì nào cũng đọc trước tại sao? Dễ thôi, không mất thì giờ. Nói thẳng ra đi. Giản dị lắm, tại đọc cũng không hiểu. Bây giờ mới đặt ra một câu hỏi. Cái câu hỏi này nó sẽ được nó muốn bắt bẻ cái câu trả lời, những trả lời mà nãy giờ trên đó, để mà nó đưa ra cái câu trả lời đúng nhất, hoàn hảo nhất. Bây giờ nếu mà cái cảnh khác kia, cảnh khác nếu nó mạnh, thì thứ nhất nó có hai tính chất. Nó vừa là một cái cảnh sai, nó không đúng là cái cảnh mình muốn giết nữa nên kêu là cảnh sai. Mà một vừa phần tôi không có giết được. Thế bây giờ thì theo ông, tức là đặt câu hỏi với cái người trả lời trên, cái mạnh là nó thuộc về cảnh gốc. Tức là cái ý kiến của ông cho là cái mạnh đó nó thuộc về cảnh gốc. Và khi kết tội á, thì đối với cái cảnh khác kia nó không phải là tội.
tức là hoàn toàn dựa vào cảnh gốc mà định cái tội là chung tội. Nếu cảnh khác nó bỗng nó yếu đi rồi bị tôi hại, thì trước khi chưa hại ấy, tội phương tiện thuộc về đâu? Đó là nói trường hợp mà cảnh nó mạnh. Cảnh nó mạnh thì cái ông kia cũng bảo là cảnh, cái mạnh đó là nó thuộc về cảnh gốc. Nhưng mà nếu bây giờ nó yếu đi rồi tôi hại được, thì trước khi mà chưa hại thì tội phương tiện thuộc về đâu? Nếu từ lúc thấy cảnh khác trở đi, bây giờ mới đặt vấn đề ra. Từ lúc mà thấy cảnh, một cái cảnh khác trở đi mà mình vẫn tưởng là cảnh gốc đó, là riêng có phương tiện, thì đó là tự phương tiện thuộc cảnh gốc lập ra. Nếu từ lúc thấy cảnh khác trở đi mà không có phương tiện riêng, thì tội quả hại cảnh khác nhân nó vẫn là cảnh gốc. Nếu lập nghĩa như thế, ắt không có cảnh sai. Bây giờ giải thích có qua, chờ cái câu trả lời ở dưới mình đọc kỹ thì sẽ hiểu, chưa kỹ được thì về nhà đọc lại. Bây giờ nó có cái trường hợp hình như ở trên cái đoạn trên trên mình cũng có nói qua cái trường khi mà mình kêu á, cái trường hợp này là trường hợp thiếu duyên, cho nên nó kết thành cái tội phương tiện. Trường hợp thiếu duyên ở đây á, nó được gọi là cảnh sai. Mà coi chừng mình giải thích làm sao mà cái nghĩa cảnh sai này nó mất đi, thì coi như cái giải thích đó nó không có được hoàn hảo. Thành ra bây giờ á, cái người, tức là Ngài Đạo Tuyên nói rõ vậy. Ngài Đạo Tuyên muốn đưa ra cái sự giải thích của mình một cách rõ ràng, Ngài Đạo Tuyên mới đặt vấn đề đối với cái giải thích đi trước. Giải thích đi trước của mình là giải thích của mấy nhà luật sư trước Ngài Đạo Tuyên. Nhưng mà Ngài Đạo Tuyên thì sau này Ngài Đạo Tuyên suy nghĩ là những cái giải thích đó nó chưa có được hoàn hảo. Ngài Đạo Tuyên mới đặt vấn đề ra để mà giải thích cho nó hoàn hảo hơn. Mình phải làm sao mình giữ nguyên cái cảnh sai. Thì khi mà định tội á, định tội ở đây là tội chung tội này, là dựa vào cái trường hợp cảnh sai mà định tội. Bây giờ này nói này, nếu từ lúc mà thấy cảnh khác trở đi, nghĩa là từ lúc mà mình xúc chạm, tức là mắt mình á xúc chạm với lại một cái cảnh khác, tức là thí dụ mình muốn giết Trương, nhưng mà bây giờ Vương hay Phi Nhân hay là xúc sinh nó thế vào, và ngay cái khúc lúc mà mình đến á, để mình tiếp xúc với cái Vương hay là xúc sinh hay Phi Nhân đó, mà nó có một phương tiện khác nữa, phương tiện là nhân, chúng ta nhớ vậy. Đó, nó có phương tiện khác. Tôi xin lấy một thí dụ đại khái để thấy. Tôi nghĩ là giết Trương á, tôi nghĩ như vậy, giết Trương là đâm Trương. Nhưng mà khi tôi đến á, tôi vào phòng Trương á, thì thí dụ như một con khỉ nó thế vô, nó leo lên trên tường á, thì lúc bây giờ tôi phải phóng. Lúc bây giờ tôi phải có một phương tiện khác. Thì lúc đó cái phương tiện mà phóng như vậy á, nó là để dành cho chính cái đối tượng đang ở trên tường kia. Nó là một phương tiện khác nữa. Nó liên hệ, nó là một cái nhân cho cái đối tượng khi chết. Thành ra như vậy á, thì cái cảnh khác đó, nó có cái nhân của nó để kết tội. Đấy. Thì lúc đó đối với lại Trương á, thì tôi vẫn kết tội phương tiện dựa vào cái nhân mà tôi muốn giết Trương lúc đầu, tức là hai nhân vật là nó thế cho nhau á. Hai cái nhân vật đó nó có hai cái nhân riêng, hai cái phương tiện riêng, thành ra cái nào nó có cái đấy. Thế thì khi mà bảo là tại sao lại kết tội phương tiện đối với Trương, thì tôi bảo đây là cái phương tiện là bởi vì tôi gặp cái trường hợp thiếu duyên. Tôi hỏi trường hợp thiếu duyên nào? Thiếu duyên này cảnh sai. Đấy. Nếu bây giờ mà nó chỉ có một phương tiện thôi á, thì nó bị kẹt. Đấy. Nó bị kẹt. Thì nếu từ lúc thấy cảnh khác trở đi mà không có một phương tiện riêng, thì cái tội quả mà hại cái cảnh khác đó, nhân của nó vẫn là cái nhân của cảnh gốc. Nếu lập nghĩa như thế, ắt không có cảnh sai. hiểu chưa? Tức là nếu bây giờ nó không có phương tiện khác, thì tôi lấy đại khái cái thí dụ đó, tức là tôi vẫn dùng những cái phương tiện để giết chương mà tôi giết phi nhân nó đi. Đấy. Thì lúc đó lấy cái phương tiện đó làm nhân để kết thành cái tội giết cái cảnh sai đó đi, thì nó đã thành cái tội, nó đã dựa vào cái nhân đó để nó thành cái tội đó rồi á, cái nhân đó nó không còn được dùng để kết tội khác nữa. Thành ra lúc đó thì cái chung tội mà đối với vương á, nó không có cái nhân để kết thành cảnh sai nữa. Thành ra bắt buộc nó phải làm sao, trả lời làm sao. Nếu mà cái cảnh nó mạnh không giết được thì như trên đã trả lời không nói, nhưng mà bây giờ lỡ cái cảnh yếu mà tôi giết được thì lúc đó bắt buộc có phải có một cái nhân nào, phải có hai cái nhân. Nếu mà chỉ lấy một nhân thôi á thì nó bị thiếu, coi như nó thiếu hụt, ý ở đây là như vậy. Thì trả lời giờ đây tôi xin trình bày về giải thích chính. Cảnh gốc chỉ là một phẩm chất mà thôi, nên trường hợp nào đối với cảnh gốc cũng đều là chung tội. Tức là cảnh gốc luôn luôn là một. Nên làm sao đi nữa, bây giờ thiếu duyên theo lối nào đi nữa hay làm sao đi nữa thì chắc chắn là cái cảnh gốc đó, đối cái nhân của mình đối với cảnh gốc đó là chung tội rồi. Các cảnh khác nó đi đến, nó thế vào, nó làm sai lạc cái cảnh gốc đi. Thì cảnh khác này cũng nó gồm có cảnh người và cảnh xúc sinh này nọ gì đó. Cảnh người mà tâm tưởng cũng duyên theo người. Nếu bây giờ cảnh người nó đến nó thế vào cái cảnh gốc của mình, mà nếu tâm tưởng của mình cũng cho đó là người, thì có trường hợp cảnh mạnh, có trường hợp tâm nghi. Trong cả hai trường hợp không có trường hợp nào mà không phải là sát tâm, nên đều kết thành chung tội. Bây giờ trường hợp đầu tiên của mình, khi có một cái cảnh khác nó đến nó thế vào, bây giờ chắc chắn phương diện rằng là đối với cảnh gốc ấy, thì mình không có giết được, coi như là chung tội rồi. Bất cứ trường hợp cảnh khác nào nó đến nó thế vào cũng coi như là mình có chung tội đối với cảnh gốc rồi. Nhưng mà giờ đối với cảnh khác thì cảnh khác nó có con người đến thế và các loài vật, phi nhân và khúc cây nó đến nó thế. Bây giờ cảnh khác nếu mà là cảnh người á, mà nếu tâm mình cũng cho đó là người, thì trường hợp mà kết thành chung tội á, nó có hai trường hợp. Tức là nếu cái cảnh nó mạnh thì mình giết không được, thành ra là chung tội. Nếu mình có trường hợp nghi, mình nghi ngờ, mình không chắc, thì nghi như vậy, trong cả hai trường hợp nghi như vậy á, thì cũng bị kết thành chung tội. Đó là dựa vào cái sát tâm của mình kết thành chung tội. Quý vị hình như có cái đồ biểu ở cái trong đoạn nào, đoạn trên á, hay là chưa đến? À, đó, có cái đồ biểu đó. Phía sau nữa hả? Ủa, tôi nhớ con cái trên mà. Có nghi, có tưởng á. Bốn bốn phải không? Đó, thì mình nghiên cứu lại cái đồ biểu đó. Ví dụ trang 44 chẳng hạn đó, khi cái trường hợp mà về loài người là câu, nó gồm có 5 trường hợp đó. Cái số 1 đó, trong đó nó có nghi tâm đó, cảnh mạnh mà giết không được chẳng hạn như vậy. Rồi nghi cho nên cái thiện tâm mình nó ngưng đó. Thiện tâm ngưng đây, xin lỗi, là thiện tâm ngưng thiện tâm ác lại. Thì như vậy kết là chung tội. Cái chữ nghi ở đây chỉ nói nghi không thôi, nhưng mà mình xét trong cái đồ biểu đó mình biết ngay là nghi nên lưỡng lự không ra tay hành động vẫn bị chung tội, bởi vì mình có cái sát tâm mình có trong đó. Nếu gặp trường hợp của phi nhân và xúc sinh, bây giờ không nói đến người nữa mà nói phi nhân và xúc sinh, thì theo lệ thì đúng theo cái thông lệ thì nó cũng có cảnh mạnh và có tâm nghi. Do trong lòng cứ tưởng đó là người thì mạnh ấy là từ nơi cảnh gốc, còn phi nhân và xúc sinh là cảnh khác, trước sau không có tội. Thì nếu bây giờ mà mình cứ thấy cái cảnh nó mạnh, mình không có giết được, nhưng mà tâm mình vẫn nghĩ đó là anh Trương, đó là một con người, thì lúc bây giờ ấy, mình chỉ có cái tội, mình vẫn có cái tội phương tiện đối với anh Trương. Cái mạnh ấy là mình từ nơi cảnh gốc mà ra. Còn phi nhân và súc sinh, mình không có cái tâm tưởng phi nhân súc sinh nó là cảnh khác, không có tâm nữa, cho nên trước sau không có tội. Nếu mà kiêm luôn cả tâm nghi, tâm nghi thì nó từ hai cảnh mà sinh, thì nghi mà thuộc cảnh gốc là trung tội, nghi thuộc phi nhân súc sinh là hạ tội. Nếu gặp trường hợp khúc cây vô tình thì đều kết tội về cảnh gốc, do vật vô tình làm cảnh khác, không phải là duyên sinh tội. Thì nếu gặp trường hợp khúc cây vô tình thì kết tội nó về cảnh gốc, tức là trung tội đối với cảnh gốc, còn cái cảnh khác kia không có tội. Tóm lại đây là một cái chi tiết, đi vào chi tiết để phân biệt vấn đề cái thiếu duyên và cảnh sai ở đây một cách y tế một chút. Thì tại vì thời gian mình có nhiều mà tôi sẽ phải trả lời thêm vài cái khác nữa, có nhiều vị hỏi hỏi về những vấn đề khác mà hứa hôm qua rồi. Thế cho nên với lại thứ nhất tôi nói như nãy rồi, hứa nãy rồi, mình sẽ học cái này nhiều lắm. Điều thứ hai nữa là thi chưa có đến phần này đâu, thi phần trước thôi. Thế cho nên tại vì bài thi có rồi mà giờ hôm nay đứng thẳng đây, thế cho nên cái này mình nên lướt qua lẹ lẹ đi để là hết, để tôi trả lời về cái thứ nhất là nói lại cái thể của chị Phạm phải không. Thứ hai nữa là có một cái câu hỏi về một vấn đề giới, trong đó vấn đề đốt kinh. Rồi sau đó thì để có thì một chút thì giờ nó nói thêm về ý nghĩa của giới một cách tổng quát hơn. Bây giờ đến hạng năm là tưởng sai. Thứ năm là tội phương tiện do tưởng sai. Ở trên mình mới học xong cái thiếu duyên thứ tư là cảnh sai. Bây giờ cái thiếu duyên thứ năm là tưởng sai. Ở đây trước tiên mình nhận xét 8 trường hợp. Nếu mà tâm sai đối với cảnh, ví dụ như trong luật người, cảnh là người mà cái tâm mình nó lại thấy sai, nó tưởng là phi nhân, thì bị tội phương tiện. Nó phải vấn đề chữ phương tiện, nghĩa là tội phương tiện. Trường hợp thứ hai là cảnh sai đối với tâm cũng bị tội phương tiện, như trong luật nói phi nhân mà tưởng là người. Tức là quý vị có hiểu hai trường hợp này không? Cảnh sai tâm sai, một trên là người mà tưởng là phi nhân, dưới phi nhân mà tưởng là người. Đối tượng chính của cả hai trường hợp này đều là người. Đối tượng chính là người. Thế khi mà là người thì nó đúng là đối tượng của tâm mình rồi, nhưng mà tâm mình lại tưởng đâu đó là phi nhân, thành ra tâm mình nó sai. Đối tượng chính của mình là người, nhưng mà lúc đó cái cảnh chính nó là phi nhân mà mình vẫn tưởng là người, thì lúc đó là cảnh sai. Tại vì cái tâm mình nó muốn giết người mà cái cảnh nó là phi nhân, thế nên cảnh sai. Tâm mình muốn giết người mà khi mình gặp đúng người mà mình lại tưởng đâu nó là phi nhân, cho nên kêu là tưởng sai. Hiểu không? Có chừng hiểu sai á. Trường hợp thứ ba là tâm sai đối với cảnh, mà tức là ở trên á, mà lại thành tội cứu cánh. Như trong luật nói về giới dâm và rượu, nếu trong lòng có tưởng hay nghi là không phải đường dâm hay không phải rượu, song vì đúng là chính cảnh nên đều kết tội cứu cánh. Tức là khi mà mình uống rượu, ở đây có trường hợp là tâm sai đối với cảnh, vốn là rượu mà mình tưởng đó là nước, tức là tâm mình sai. Mình uống vào mình vẫn bị tội cứu cánh, hiểu không? Tâm sai, hiểu lại ha.
Tâm sai có nghĩa là mình gặp đúng đối tượng mà mình lại nghĩ là không phải đối tượng. Hiểu chưa? Chứ nếu mà tâm mình nghĩ là nước mà mình uống vào mà nó thành rượu, cái đó là lộn. Cái đó là tâm vô ký, mình có học trước rồi đó. Nó không phải là cái tâm cố ý uống rượu. Nhưng mà một khi tâm mình muốn uống rượu, nhưng mà chết cốc rượu, ly rượu đâu rồi, tìm hoài không ra. Thấy một cái ly ở trên bàn tưởng nó là ly nước, mà thôi uống tạm nước vậy. Tức là tâm mình sai. Tâm mình sai đối với cái ý muốn thật của mình. Nhưng khi mà cái cảnh nó đúng, thì miễn là cảnh nó đúng, thì trong trường hợp tâm sai này á, mà đối với cái giới rượu á, là mình vẫn bị phạm tội. Thứ tư là cảnh sai đối với tâm, cấu cánh. Như là muốn giết hay dối gạt cái người tên là Trương, nhưng mà Trương đi vương lại thế vào, mình lại duyên theo vương mà cho đó đúng là Trương. Nếu mình dối gạt hay giết, cảnh ở đây đều sai và đều thành cấu cánh. Cái giết mình biết rồi, dối gạt này nó có thể là vọng ngữ hay gì đó, thì cũng đều thành cấu cánh. Tại sao vậy? Vì đây đều là con người. Mà khi mà mình muốn nói vọng ngữ là mình muốn nói với tất cả con người. Tại vì cái nói vọng ngữ nó có tính chất là muốn đem lại cái lợi cho mình, muốn đem lại một cái uy tín, uy danh cho mình. Thì uy tín, uy danh này nó đối với mọi người nói chung. Thì tâm và cảnh đều sai. Trường hợp tâm và cảnh đến thứ năm là tâm và cảnh đều sai mà thành phương tiện. Trường hợp thứ sáu là cũng chính cái trường hợp cùng sai này, tức là tâm và cảnh đều sai mà thành cứu cánh, mà lúc đó tội cũng thành cứu cánh. Thì mình cứ theo các sự kiện trên mà suy ra là biết. Trường hợp thứ bảy là tâm và cảnh đều không sai, thành phương tiện như làm thân Phật chảy máu, các trường hợp như cảnh mạnh, duyên sai, vân vân. Trường hợp thứ tám là tâm cảnh đều không sai, thành cứu cánh, các giới đều như vậy. Trường hợp thứ 8 là trường hợp dễ hiểu nhất, là tâm và cảnh đều không sai thì chắc chắn là trọng tội. Muốn uống rượu mà cảnh nó đúng là rượu, muốn giết người cảnh nó đúng là người, tâm và cảnh đều không sai. Mình tưởng đúng đó là người mình muốn giết mà đó cũng chính là cái người muốn giết, thì chắc trường hợp như vậy đều thành cứu cánh. Tâm và cảnh đều không sai, trường hợp khác nữa mà lại không thành cứu cánh là trường hợp nào? Trường hợp đối với Phật, bởi vì không thể giết Phật được. Đó. Thành ra trường hợp đối với Phật như vậy, mình gặp Phật, tâm mình biết đây đúng là Phật, mình ra tay giết, giết không được. Hết cái quách của mình, hết tất cả năng lực của mình, cũng chỉ làm thân Phật xuất huyết mà thôi, tức là chảy máu mà thôi, chứ không thể giết Phật được. Cho nên nó thành tội phương tiện, dù là tâm cảnh đều không sai. Hoặc là trường hợp cảnh mạnh, mình gặp anh Trương, đúng anh Trương rồi, tâm mình biết đúng Trương rồi, nhưng mà anh Trương này mạnh quá, giết không được, hay là duyên sai. Những trường hợp như vậy tâm và cảnh đều không sai, nhưng mà thành tội phương tiện. Còn tâm và cảnh đều sai thì thành phương tiện. Tâm và cảnh đều sai mà thành cứu cánh. Thì trường hợp này tức là ví dụ mình giết Trương thành giết Vương, mà khi mình đến mình giết Vương ấy, thì mình lại nghĩ là xúc sinh, tức là tâm mình sai, cảnh nó cũng sai, nhưng mà khi mình giết nó là con người, mà cái ý muốn căn bản của mình là giết người, thành ra nó thành tội cứu cánh. Tâm và cảnh đều sai là trường hợp mà thành tội phương tiện, tức là mình muốn giết Trương mà cảnh nó đã sai rồi, cảnh là Vương rồi. Cái tâm mình lại sai một lần nữa mà mình không giết được. Thí dụ cảnh nó mạnh quá, thí dụ cảnh sai đó là Vương đi, mà mình tâm mình lại sai, mình lại tưởng là xúc sinh, thế cho nên mà lại mạnh nữa, mình giết không được, thì nó thành tội phương tiện thôi. Đại khái mình cứ suy ra mình biết. Thì trong này á, ở dưới giải thích này, 8 trường hợp của 4 môn này, 4 trường hợp đầu là nó qua lại, tâm sai hoặc cảnh sai qua lại như vậy. 4 trường hợp sau là kiêm luôn cả 2. Trường hợp 1 và 3 toàn là tưởng sai.
Và 1 và 3 là trường hợp mà ở trong phần mình học đấy, toàn là tưởng sai. 5 và 6 là tâm và cảnh đều sai. Thì ở trong cái trường hợp tưởng sai này ấy, là mình gồm 4 cái trường hợp này. Tập 1 là tâm sai cảnh. Trường hợp 3 là tâm sai cảnh mà phương tiện. Đầu trường hợp 1 tâm sai cảnh mà phương tiện. Trường hợp 3 tâm sai cảnh mà thành tội cứu cánh. Trường hợp 5, trường hợp 6. Tâm sai cảnh mà phương tiện. Đầu trường hợp 1 tâm sai cảnh mà phương tiện. Trường hợp 3 tâm sai cảnh mà thành tội cứu cánh. Trường hợp 5, trường hợp 6 là tâm và cảnh đều sai mà thành phương tiện. Tâm và cảnh đều sai mà thành cứu cánh. Đó là trường hợp của